Thiên Hạ Kiêu Hùng, chương 1051, thu phục đất Bắc, góc truyện audio.com. Các thân binh đứng xung quanh đều mỉm cười, nhân duyên của Trình Giảo Kim phi thường tốt, gần như tất cả mọi người đều thích y. Trình Giảo Kim lại hỏi, điện hạ đang định trở về Thái Nguyên sao? Nói xong y lại cảm thấy không đúng, đường này là đường về phía Bắc mà Thái Nguyên lại ở phía Đông. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói, ta định đi quận Mã Áp, người có muốn đi cùng hay không? Hay là muốn trở về thăm người thân, có thể có cơ hội đi cùng điện hạ, Trình Giảo Kim làm sao có thể buông tha, đi trở về Thái Nguyên thực ra cũng chi là muốn vào quán rượu, đi chơi thanh lâu mà thôi. Y vội vàng cười nói, ti chức cũng không có việc gì gấp nguyện ý đi theo điện hạ về phía Bắc. Tốt lắm, lên ngựa đi, Trình Giảo Kim bỗng nhiên mặt đỏ, y lắp bắp dẫn một con ngựa từ một thanh lâu thấp kém ra. Điều này khiến cho bọn binh lính cười vang, Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn được cười, mắng. Người, cái tên này, làm sao mà thưởng thức càng ngày càng thấp. Ngay cả loại địa phương này cũng có thể đi vào được. Trình Giảo Kim cười ha hả, điều này chừng tỏ lão Trình giữ nghiêm quân kỳ, không có tới thôn xóm trộm cắp, lời này nói không sai. Đi thôi, Dương Nguyên Khánh cười cười, giục ngựa mà đi. Không bao lâu đoàn người rời khỏi thôn trấn, tăng thêm tốc độ, đi về hướng quận Mã Ấp. Từ sau khi tuyết tan vào giữa tháng Giêng, tổng quản nhạn Bắc của Đại Tùy là Lý Tĩnh đã ất 20.000 kỵ binh đánh vào Thảo Nguyên, quét sạch đại quân còn lại của Đột Quyết. Phối hợp với 100.000 liên quân hồi hột cùng quân Thiết Lặc liên quân Tùy đã lên tới 120.000 người ở nha. Trướng của Đột Quyết đánh tan 40.000 quân Đột Quyết. Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn theo mấy nghìn tàn quân hoảng sợ chạy trốn về phía Bắc. Lý Tĩnh lập tức ra lệnh cho Đại tướng Dương Nguy xuất lĩnh 5.000 kỵ binh chạy về hướng Bắc truy kích. Đồng thời đuổi theo tàn quân của Đột Quyết ở Tây Bắc Hải, rồi một đòn diệt hết tàn binh Đột Quyết ở ven hồ Bắc Hải. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong lúc kích chiến trọng thương rồi bị bắt. Nhưng trên đường, do thương thế quá nặng mà qua đời. Một trận chiến này, kéo dài tới 2 tháng rưỡi toàn diệt Đột Quyết. Bắt được hơn 100.000 tù binh, bao gồm nhiều quý tộc Đột Quyết và tướng lĩnh cấp cao. Chiến mã, dê bò, lều trại, vật tư nhiều vô số kể. Đến tận đây, Đông Phương Đột Quyết chính thức diệt vong. Đầu tháng 4, đại quân của Lý Tĩnh quay trở về hồ khất phục thuộc quận Mã Áp, đồng thời xây dựng đại doanh ở Thảo Nguyên. Trên một khu Thảo Nguyên cách hồ khất phục 30 lý, 500 kỵ binh bảo vệ Dương Nguyên Khánh chạy gấp. Trải qua mấy ngày mấy đêm chạy nhanh, rốt cuộc đã tới hồ khất phục. Rất xa, Dương Nguyên Khánh đã thấy một đại doanh nhìn không thấy biên giới. Nơi này không chỉ có 20.000 kỵ binh của Lý Tĩnh, mà còn có 10-15.000 quân Tùy cũng chạy tới đại doanh hồ khất phục giúp đỡ Lý Tĩnh quản lý tù binh. Lúc này, một đội kỵ binh ly khai đại doanh chạy về hướng đội ngũ của Dương Nguyên Khánh. Một lát sau đội kỵ binh chạy tới, đại tướng cầm đầu chính là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới, quỳ trước chiến mã của Dương Nguyên Khánh nói. Vi thần Lý Tĩnh, bái kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, liền đỡ Lý Tĩnh lên, cười trấn an nói. Ta vẫn một mực chờ đợi tin tức từ tổng. Góc truyện audio.com. Tổng quản lập nhiều chiến công bất thế như vậy, khiến người ta không thể không vui mừng. Nhiệm vụ của vi thần chi là quét sạch dư nghiệt của Đột Quyết. Chứ chiến công chân chính là thuộc về điện hạ, vi thần cảm thấy hổ thẹn. Dương Nguyên Khánh ha hả cười, lại đi đến trước mặt Dương Nguy, vỗ vỗ bờ vai rộng của y, khen ngợi nói. Không tồi, không làm ta mất mặt, Dương Nguy là đường huynh của Dương Nguyên Khánh. Một khi Dương Nguyên Khánh đăng cơ y liền được phong làm hoàng tộc không giống với các tướng lĩnh bình thường. Nhưng Dương Nguy là một người khiêm tốn, cũng không lấy danh phận đường huynh của Dương Nguyên Khánh mà tự kiêu. Y luôn giữ nghiêm quân quy tôn trọng cấp trên, ở cùng với mọi người vô cùng hòa hợp. Nhắc tới uy danh, liều mạng tham lang, là quân Tùy không ai không giơ ngón tay cái lên khen y. Mặt của Dương Nguy đỏ bừng, dường như muốn nói ý kiến của mình. Dương Nguyên Khánh liền khẽ mỉm cười. Ngươi muốn nói gì, khởi bẩm điện hạ ti chức khẩn cầu được tham gia cuộc chiến ở Quan Trung. Tất cả mọi người mỉm cười, đôi mắt trông mong nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đập mạnh vào bờ vai của y cười ha hả. Được, ta đáp ứng ngươi, nói xong, Dương Nguyên Khánh chắp tay hướng về tất cả tướng lĩnh. Các vị tướng quân, lần này Bắc Trinh Đột Quyết mỗi người đều lập được công lớn. Ta sẽ phong thưởng lớn cho các vị tuyên dương công tích của mọi người Bắc phạt Đột Quyết. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, cam đoan tù binh Đột Quyết không làm loạn. Lời phát ngôn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng. Trên đường về đại doanh, Lý Tĩnh nói tóm tắt tình hình chiến đấu vừa qua cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu hỏi, thái độ của người Tiết Diên Đà ra sao? Lý Tĩnh cười nói, người Tiết Diên Đà là chó săn trung thành cho người đột quyết nhưng đồng thời cũng là con hồ ly giảo hoạt. Lần này tấn công đột quyết người Tiết Diên Đà một mực trốn mất dạng. Từ đầu đến cuối cũng không thấy xuất hiện. Nói tới đây, Lý Tĩnh lại thấp giọng nói, điện hạ tù trưởng của tộc hồi hột Bùi Tát cũng đang đến đây. Y đến là để khoe thành tích hay sao? Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng. Không chỉ có như thế, trên đường hắn liền đề xuất hy vọng quân tùy trợ giúp y tiêu diệt tộc Tiết Diên Đà. Tí trước không đáp ứng y, chỉ lừa gạt nói rằng cần điện hạ tới quyết định. Phòng chừng y sẽ hướng điện hạ đề xuất yêu cầu này. Vì sao cần quân tùy hiệp trợ y không thể độc lập tiêu diệt Tiết Diên Đà sao? Dương Nguyên Khánh không hiểu hỏi. Lý Tĩnh lắc lắc đầu. Liên quân hồi hột tổng cộng chỉ có 120.000 quân. Mà trong cuộc chiến tùy đột lần trước tộc Tiết Diên Đà còn để lại một bộ phận không có dốc hết sức. Cho nên trong tay bọn họ còn có 80.000 quân. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Hơn nữa song phương đều cực kỳ căm thù lẫn nhau. Sớm hay muộn cũng có một cuộc chiến tranh giành thảo nguyên. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Đây đúng là cơ hội mà ta đang chờ. Hai người giục ngựa đi nhanh hơn. Không bao lâu, đã tới trước đại doanh, ở cửa đại doanh tướng quốc Đỗ Như Hối và Thôi Quân Túc đã đợi ở đó. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa cười nói, hai vị tướng quốc tới còn nhanh hơn ta nhỉ, Đỗ Như Hối và Thôi Quân Túc tiến lên thi lễ, Đỗ Như Hối ha hả cười nói, góc chuyện audio.com, Lý Tổng Quản mang theo nhiều dê bò của cải từ Thảo Nguyên tới như vậy chúng ti trước sao có thể dễ dàng buông tha. Đương nhiên phải tới đoạt tài sản rồi, mọi người đều hiểu ý mỉm cười, đoàn người đi vào lều lớn, Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, hơn 10 người binh lính tiến tới rót trà. Dương Nguyên Khánh nhấp một ngụm rồi hỏi Đỗ Như Hối. Kiểm kê xong chưa, có bao nhiêu dê bò và ngựa? Đỗ Như Hối lắc đầu. Số lượng rất lớn, ty chức vẫn đang kiểm kê. Nghe Lý Tổng Quản nói, dê bò có hơn 2 triệu con. Chiến mã có hơn 300.000 con. Mấu chốt hơn là, trong 100.000 tù binh đột quyết phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Về sau sẽ có, không ngừng dân chăn nuôi đột quỷ đền dựa vào. Làm như thế nào để an bài bọn họ, vi thần cho rằng đây cũng là một việc lớn. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi, ý của Tử Vi Các là gì? Tử Vi Các đã thảo luận việc này, có người lo lắng nếu an trí bọn họ ở Trung Nguyên, sẽ dẫn tới họa binh biến sáu chấn như lần trước. Nhưng nếu an trí ở Biên Cương, lại sợ bọn họ trở thành tai họa của Trung Nguyên. Cho nên mọi người đều rất khó xử. Thôi Quân Tố tiếp lời nói, vi thần và hồi hột đã nói qua. Hồi hột đề xuất họp nhất nhóm tù binh đột quyết này với bọn họ. Vi thần không đáp ứng. Vi thần cho rằng, vẫn là dùng số tù binh này bổ sung vào nhân khẩu của Trung Nguyên. Chia ra các nhóm an trí ở khắp nơi, làm cho bọn họ dần dần chuyển lối sống sang nông canh. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Kỳ thực về vấn đề an trí người đột quyết Dương Nguyên Khánh đã từng cẩn thận suy xét. Hắn rất đồng ý với phương án của Thôi Quân Tố chia ra rồi an trí ở khắp địa phương của Trung Nguyên. Chỉ cần trải qua hai đời được sự giáo dục của người Hán, theo thời gian, bọn họ sẽ dần dần coi mình là một thành viên của người Hán. Trên thực tế, thời kỳ Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều và thời kỳ Tùy Đường đều là những thời kỳ dung hợp dân tộc. Về phần dẫm phải vết xe đổ binh biến, Dương Nguyên Khánh cảm thấy có thể tránh được. Mấu chốt là không cần phải áp bức quá mức đối với những dân chăn nuôi di cư tới này. Nên có đãi ngộ như người Hán bình thường, như việc phân chia đất đai thu thuế, dạy bọn họ trồng trọt cày cấy. Hai chữ bình đẳng chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề mâu thuẫn dân tộc. Nếu chỉ ra vẻ thiện chí lấy lòng, nhưng lại áp bức mạnh mẽ cũng không phải cách giải quyết tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Nguyên Khánh đã có kế hoạch. Hắn nói với Đỗ Như Hối và Thôi Quân Tố, ta đồng ý với việc an trí bọn họ đến nội địa gia tăng nhân khẩu, về việc có dẫn đến binh biến, ta cho rằng, nếu cẩn thận, có thể tránh khỏi việc này. Mọi việc còn lại đều đưa cho Tử Vi Các toàn bộ suy xét nhưng mấu chốt là phải an trí người đột quyết ở nội địa. Cách chương.